Người Ephraim nói với Gideon, sao ông làm việc này với chúng tôi chứ? Ông không kêu gọi chúng tôi khi ông ra trận chống lại dân Madian và họ tranh luận dữ dội với ông. Ông nói với họ, giờ đây, những gì tôi đã làm có sánh được với anh em sao? Có phải nho mót ở Ephraim còn tốt hơn mùa hái nho trong Abi-e-se? Đức Chúa Trời đã ban cho anh em thắng hơn các quan trưởng của dân Madian, Oreb và Cf. Những gì tôi đạt được há có sánh bằng anh em đâu. Cơn giận của họ đối với ông dịu lại khi ông nói với họ như thế. Gideon đến tại sông Giô-đanh rồi băng qua nó. Ông và 300 người đã ở với ông. Họ đã kiệt sức, tuy nhiên họ vẫn giữ cuộc truy kích. Ông nói với người ở Sukkot, làm ơn cung cấp bánh cho những người theo tôi, vì họ kiệt sức rồi. Vì tôi đang truy kích Sebat và Sanmuna, hai vua của dân Madian. Các lãnh đạo của Sukkot nói, ông đã thắng hơn Sebat và Sanmuna chưa? Chúng tôi không biết lý do tại sao chúng tôi phải cung cấp bánh cho quân đội của ông. Gideon nói, khi Đức Giê-hô-va đã ban cho chúng tôi thắng hơn Sebat và Sanmuna, tôi sẽ làm tét thịt các ngươi với gai góc trong đồng vắng. Ông đi lên từ đó đến Phê-nu-ên, rồi nói với dân sự ở đó theo cùng một cách ấy. Nhưng người của Phê-nu-ên đáp cùng ông y như người ở Sukkot đã đáp vậy. Ông cũng nói với người ở Phê-nu-ên như sau, khi ta bình an trở lại, ta sẽ giật sập cái tháp này. Bấy giờ, Sebat và Sanmuna đã đến tại Cạch Cô với quân đội họ khoảng 15.000 người. Bấy nhiêu người còn lại từ cả đạo quân của người phương Đông. Vì đã có 120.000 binh lính thuần thục đã bị gươm giết. Gideon đi lên đến trại quân kẻ thù bằng cách đi dọc theo con đường Nomad, ngang qua Nobat và Yoheba. Ông đã đánh bại quân kẻ thù vì họ không ngờ họ bị tấn công. Sebat và Sanmuna chạy trốn. Và khi Gideon truy kích chúng, ông bắt được hai vua dân Madian, Sebat và Sanmuna, và khiến cả đạo quân rơi vào chỗ hoảng loạn. Gideon, con trai của Joash, trở về từ chiến trường, đi ngang qua Here. Ông gặp một thanh niên dân Sukkot và hỏi han nó. Thanh niên này mô tả cho ông biết cấp lãnh đạo của Sukkot cùng các trưởng lão ở đó, 77 người. Gideon đến với người Sukkot rồi nói, hãy nhìn xem Sebat và Sanmuna. Các ngươi đã chế nhạo ta về chúng mà nói, há ông đã thắng hơn Sebat và Sanmuna chưa? Chúng tôi chẳng biết lý do gì để chúng tôi cung cấp bánh cho quân đội của ông. Gideon bắt lấy các trưởng lão của thành đó và ông đánh phạt người thành Sukkot bằng gai góc trong sa mạc. Và ông giật sập tháp Phê-nu-ên rồi giết người của thành đó. Khi ấy, Gideon nói cùng Sebat và Sanmuna, chúng bay đã giết người ở Thabo như thế nào? Chúng đáp, ông thể nào, chúng thể ấy. Mỗi người trong số họ trông giống như con trai của một vị vua. Gideon nói, họ là anh em của ta, các con trai của mẹ ta. Như Đức Giê-hô-va là hàng sống, nếu chúng bay để cho họ sống, ta sẽ không giết chúng bay. Ông nói với Giê-the, con đầu lòng của ông, hãy trỗi dậy và giết chúng. Song chàng trai trẻ không rút gươm mình ra vì nó sợ, vì nó hãy còn là một đứa trẻ. Khi ấy, Sebat và Sanmuna nói, hãy tự mình trỗi dậy mà giết chúng ta đi, vì ngươi là người lớn, là người có sức lực. Gideon trỗi dậy và giết Sebat và Sanmuna. Ông cũng tước thứ trang sức hình lưỡi liềm đeo ở cổ lạc đà của chúng. Khi ấy, người Israel nói với Gideon, hãy cai trị trên chúng tôi, hỡi người, con trai người và cháu của người, vì người đã cứu chúng tôi ra khỏi quyền lực của dân Madian. Gideon nói với họ, ta sẽ không cai trị trên anh em, con trai ta cũng không cai trị trên anh em, Đức Giê-hô-va sẽ tể trị trên anh em. Gideon nói với họ, tôi có một yêu cầu đối với anh em. Mỗi người trong anh em sẽ cho tôi những cái vòng từ chiến lợi phẩm kia. dân Madian đã có những cái vòng bằng vàng vì họ là dân Ismael. Họ đáp, chúng tôi bằng lòng trao chúng cho ông. Họ trải chiếc áo choàng ra và mỗi người ném vào đó những cái vòng vàng lấy ra từ số chiến lợi phẩm. Sức nặng của những chiếc vòng bằng vàng mà ông yêu cầu là 1.700 siết lơ vàng. Số chiến lợi phẩm này thêm vào với đồ trang sức hình trăng lưỡi liềm, hoa tai, áo màu đỏ điều mà hai vua dân Madian đã mặc và thêm vào với những cây kiền đeo ở cổ lạc đà. Gideon là một cái ephod từ những chiếc vòng vàng rồi đặt nó trong thành của mình tại Ophra và cả Israel tự họ tà dâm bằng cách thờ lại cái ephod đó. Nó trở thành cái bẫy cho Gideon và cho những ai ở trong nhà của ông. Vậy, dân Madian bị bắt phục trước mặt dân Israel và họ không còn ngước đầu của họ lên một lần nữa. Và xứ được hoàn toàn bình an trong 40 năm trong thời của Gideon. Jerubbaal, con trai của Joash, trở về sống trong chính ngôi nhà của ông. Gideon sanh được 70 con trai vì ông có nhiều vợ. Vợ lẽ người sống tại Sichem cũng sanh cho người một con trai và Gideon đặt tên cho nó là Abimelech. Gideon con trai của Joash qua đời lúc tuổi đã cao rồi được chôn cất trong mộ của Joash cha người ở Ophra thuộc dòng họ Abiezer. Thế rồi không lâu sau khi Gideon qua đời, dân Israel xây trở lại và tự họ tà dâm bằng cách thờ lại Ba-an. Họ lập Ba-an Berit làm thần của họ. Người Israel không làm vinh hiển cho Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của họ, là đấng đã giải cứu họ ra khỏi quyền lực của các kẻ thù nghịch họ tứ phía. Họ không giữ lời hứa với nhà của Jerubbaal, danh xưng khác của Gideon, để đổi lại mọi sự tốt lành mà ông đã làm trong Israel.